Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, đem riêng 12 môn đệ đi theo. Dọc đường người nói với họ: Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho người, sẽ nộp người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo người lên thập giá. Nhưng đến ngày thứ ba, người sẽ sống lại. Bấy giờ, bà mẹ các con ông Giê-bê-đê cùng với hai con đến gặp người. Bà sắp mình xuống lạy người, có ý xin người điều chi đó. Người hỏi, bà muốn gì? Bà ta thưa lại, xin ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả ngài, trong nước ngài. Chúa Giêsu đáp lại, các ngươi không biết điều các ngươi xin, các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng? Họ nói với người, thưa được. Người bảo họ, vậy các ngươi sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thì không thuộc quyền ta ban. Nhưng cha ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được. Nghe vậy, 10 người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo, các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các con. Và ai muốn cầm đầu trong các con thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa bà và anh chị em, qua bài phúc âm hôm nay, trước hết là chúng ta thấy từ cái vùng Galilê, Chúa Giêsu đã dẫn 12 môn đệ đi lên Jerusalem. Và lên Jerusalem, Ngài công bố rõ ràng là Ngài lên đó để Ngài chịu khổ hình, bị bắt nộp, rồi bị treo trên thập giá. Nhưng mà qua tử nạn, Ngài sẽ sống lại vinh quang. Dĩ nhiên các tông đồ không có hiểu gì hết. Chính trong lúc đó mà bà mẹ của mấy con Giê-bê-đê là Gioan và Gia-cô-bê đã đến gặp Chúa Giê-xu và xin cho được hai đứa con được ngồi bên hữu ở bên tả của Chúa Giê-xu, vì họ tưởng rằng là lên Jerusalem để Chúa Giê-xu sẽ làm vua, sẽ trở nên cái người lãnh đạo và xây dựng cái vương quyền của Chúa Giêsu, của một đấng cứu thế theo niềm tin của họ. Một đấng cứu thế sẽ giải thoát dân tộc Do Thái khỏi nô lệ đế quốc Roma thời đó. Và rõ ràng là nếu Chúa Giêsu làm theo cách của con người thì Chúa Giêsu thành công rất là dễ dàng. Cái thứ nhất là đoàn quân của Chúa Giêsu không sợ đói, không cần phải tiếp tế lương thực. Chỉ cần có ít cái bánh, ít con cá là Chúa nhân ra mỗi ngày đều có thể được ăn no, là có nguồn lương thực cho đoàn dân rồi. Và bao nhiêu người chạy theo Chúa Giêsu thì sẽ được chữa lành. Ngay cả bị thương tích hoặc là bị chết cũng sẽ được sống lại. Một đoàn quân như vậy là bách chiến bách thắng rồi. Đế quốc Roma không thể nào chiến đấu nổi đâu. Cho nên mọi người đều nghĩ đến cứu thế theo cái cách của họ. Khi Chúa công bố cái con đường lên Jerusalem, Chúa biết cái sứ mạng của Ngài đến trần gian, và Ngài lên Jerusalem để chịu chết tột đỉnh của tình yêu Ngài thể hiện ở trên thập giá. Yêu thương mọi người cho đến chết trên thập giá, để cho con người được sống mãi mãi với Thiên Chúa, để Ngài đưa tất cả chúng ta lên với Thiên Chúa. Nhưng có mấy người hiểu được? Các tông đồ ngoài Giacôbê và Gioan, 10 ông còn lại tỏ ra bất bình với hai anh em này, bởi vì họ cũng hiểu theo một cái cách là hai ông Gioan và Giacôbê dành cái chỗ bên hữu bên tả rồi, người thì là thủ tướng hoặc là người lãnh đạo cầm quân bên cạnh Chúa Giêsu, bên hữu bên tả rồi, thì còn gì nữa đây, mấy cái chức quan khác phải chịu thua mấy ông này rồi. Cho nên họ tỏ ra bất bình, và họ hoàn toàn tới giây phút này Chúa Giêsu lên Jerusalem để chịu chết mà vẫn có những đệ tử của mình chưa có hiểu mình. Đó là cái sự cô đơn của Chúa Giêsu ở giữa 12 tông đồ. Chúa buồn vì họ không có hiểu được. Chúa sống lại, Chúa củng cố niềm tin cho họ. Cho tới khi mà Chúa về trời, họ vẫn chưa hiểu được. Chúng ta đọc trong chương 1 của tông đồ công vụ, chúng ta đã thấy họ còn hỏi Chúa là có phải lúc Chúa khôi phục vương quốc Israel không? Và đọc đến đó chúng ta mới thấy là các tông đồ vẫn còn cái quan niệm của những người thời đó. Mãi cho tới khi Chúa Thần hiện xuống, 10 ngày sau, họ mới hiểu được và mới trở nên nhân chứng cho sự phục sinh của Đức Kitô, và dám chấp nhận dùng cái mạng sống của mình để cùng với Thầy Giêsu Chí Thánh cùng chết với Chúa Giêsu, chết vì yêu mến Chúa Giêsu. Vì vậy mà khi họ xin Chúa thì Chúa nói rõ ràng là các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng, và họ trả lời là được, mặc dù họ chẳng hiểu chén sắp uống là cái gì hết, cứ thưa đại là được. Và Chúa trả lời là vậy thì các ngươi sẽ uống. Và đúng như vậy, Giacôbê sẽ tử đạo đầu tiên tại Jerusalem. Còn Gioan thì bị lưu đày và làm nhân chứng cho Chúa ở bên đảo Patmos. Còn các tông đồ khác thì đều tử đạo. Chỉ có Giuđa là kẻ phản bội rồi đi treo cổ vì ông ta thất vọng là Chúa không có làm theo cách của ông nghĩ. Chúa không phải là đấng cứu thế theo cách ông nghĩ, và ông đã thất vọng. Mặc dầu ông đặt tất cả niềm tin nơi Chúa. Thế nên 12 tông đồ này, cuối cùng 11 ông đã là nhân chứng cho Chúa bằng cái mạng sống của mình. Và cũng qua câu chuyện này, chúng ta cũng thấy rõ là mọi việc Chúa Cha đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được. Là Chúa Cha đã sắp đặt mỗi người một cái nhiệm vụ nào đó, một cái tài năng nào đó. Người thì làm được cái việc này thì không làm được việc kia. Người thì nấu ăn giỏi thì không có hát hay. Người hát hay thì không có lãnh đạo được chẳng hạn, vì nghệ sĩ quá. Người thì có khả năng để may vá thì lại không có khả năng để nấu ăn chẳng hạn. Người bác học thì nghĩ ra cái công thức toán học, công thức này, công thức nọ thì lại không biết nấu ăn. Cho nên mỗi người Chúa cho một cái khả năng khác nhau để phục vụ. Và đó là sự sắp xếp của Thiên Chúa Cha. Khi chúng ta không có làm tròn cái bổn phận của mình thì công việc đó nó bị bỏ trống. Và Chúa đã sắp sẵn một cái nơi trên thiên quốc cho mỗi người chúng ta rồi. Nhưng mà Chúa vẫn tôn trọng tự do của mỗi người. Chúng ta không đến cái chỗ mà Chúa đã sắp sẵn ở trên thiên quốc thì chỗ đó để trống ở trên thiên đàng. Chúng ta đi chọn cái con đường đi theo ma quỷ thì đó là quyền của chúng ta. Thế nên Chúa Cha luôn luôn đã sắp sẵn những gì tốt nhất cho nhân loại. Nếu mà tất cả chúng ta theo ý của Chúa Cha, vì Chúa ta tạo dựng chúng ta cho Chúa, chứ không phải cho vật chất, cho tội lỗi, cho ma quỷ hay cho bất cứ cái gì ở trên trần gian này. Và mỗi người đều có một nhiệm vụ phải chu toàn ở trên trần gian để hình thành một tâm hồn có tình yêu vô điều kiện giống Chúa, khiêm cung, phục vụ theo ý của Chúa. Khi chúng ta không có chu toàn thì lúc đó chúng ta đã lấy mình làm trung tâm và làm theo cái chương trình riêng của mình, giống như Giuđa có cái kế hoạch riêng của mình để ép Chúa tới đường cùng. May ra Chúa sẽ ra tay và ông sẵn sàng cầm kiếm cho Chúa, sẵn sàng chiến đấu cho Chúa. Nhưng mà hỡi ôi, ông đã phản bội Chúa rồi. Ông đã không có ép Chúa làm theo ý của mình được, và ông ta thất vọng. Cho nên khi mà chúng ta có một cái tư tưởng sai, không đúng ý của Chúa, thì chúng ta sẽ lãnh cái hậu quả của nó. Chúng ta dễ vạch ra cái con đường này, con đường nọ để chúng ta cầu nguyện, như Giacôbê và Gioan hoặc là Giuđa. Mỗi người đều vạch ra một cái con đường riêng theo ý nghĩ của mình, thì sẽ gây ra bao nhiêu cái rắc rối. Và khi một nhóm người mà khi tranh nhau về quyền lợi đó, thì sẽ tỏ ra bất bình với người này người kia, và nhóm đó bị tan rã. Chúng ta thấy chưa gì hết là họ đã tỏ ra bất bình với nhau, với hai anh em kia, Giacôbê và Gioan. Và từ cái tiến trình đó, cuối bài phúc âm chúng ta mới thấy rõ cái tinh thần của Chúa Giêsu Kitô mang đến cho nhân loại chúng ta, là con người đến không phải để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ. Mà phục vụ là trao ban 100% cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho những người chung quanh mình, là hạnh phúc của mình. Cho nên Chúa Giêsu đã phục vụ cho đến chết ở trên thập giá vì yêu thương chúng ta, phục vụ một cách vui lòng, sẵn lòng 100% đến chết trên thập giá. Và lúc đó chúng ta mới thấy là phục vụ về tình yêu vô điều kiện, chứ không cần chúng ta phải ăn năn hối cải hay làm cái gì hết, thì Chúa đã làm tất cả rồi. Cái điều quan trọng là chúng ta có tin vào tình yêu của Chúa và đáp trả tình yêu của Chúa không? Chúng ta có tin vào Chúa để đi theo cái con đường tử nạn, con đường hy sinh vì tình yêu, để chúng ta sẽ phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu. Chúng ta có thể đi cái con đường từ bỏ ý riêng của chúng ta để đầu phục ý muốn của Chúa Cha hay không? Cho nên trong các con, ai muốn làm lớn thì hãy là người phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con thì hãy làm tôi tớ các con. Vì vậy mà các văn kiện của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 trong công đồng Vatican II, Ngài hay ký ở dưới là Phaolô tôi tớ của các tôi tớ. Càng làm giáo hoàng thì càng làm tôi tớ của các tôi tớ, là người phục vụ. Các linh mục phải là những người phục vụ, mà giáo hoàng thì lại tôi tớ của các tôi tớ nữa. Và chúng ta cũng đặt vấn đề cho chính mình, trong gia đình, vợ chồng, chúng ta có đến để mang lại hạnh phúc cho nhau không? Có đến để phục vụ hay là đến để đòi hỏi mọi người làm theo ý riêng của mình? Linh mục đến giáo xứ có phải là để phục vụ không? Hay là đòi hỏi người khác phải cung cấp đủ thứ cho mình hưởng thụ? Tất cả mọi người trong mùa chay thánh này, chúng ta đều đặt lại vấn đề cái mối tương quan giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta xây dựng trên nền tảng của tình yêu phục vụ vô điều kiện, hay là chúng ta đặt cái tôi ích kỷ của mình, cái tự ái kiêu căng của mình, một cái địa vị xã hội như Giacôbê và Gioan đã đòi hỏi, và các tông đồ khác đã bực mình với hai ông này? Cho nên những nơi nào mà chỉ tranh chấp về quyền hành, tranh chấp địa vị và lời khen tiếng chê của người trần gian, thì nơi đó là cái hỏa ngục mà mình đang xây dựng cho chính mình, cho những người ở trong cộng đoàn đó, trong gia đình đó. Chúng ta xét lại tất cả để chúng ta thành lập một gia đình, xây dựng một cộng đoàn, một giáo xứ, một giáo hội của Chúa theo tinh thần của Chúa Giêsu Kitô, đến để phục vụ. Và nhiều người ngày hôm nay vẫn mang những cái tâm trạng hoàn toàn theo cái lối của người Pha-ri-siêu ngày xưa, là mình làm lớn mà chẳng lẽ mình đi lượm rác. Câu nói đó chứng tỏ chưa có tinh thần của Chúa Kitô. Mình là người đầu mà sao làm những công việc tầm thường này? Không có công việc nào tầm thường, dù những việc nhỏ nhất chúng ta làm bằng tình yêu lớn nhất, có giá trị vô cùng trước mặt Thiên Chúa. Đó là tinh thần của Thánh Tê-sa hài đồng Giê-xu. Dù ở trong nhà dòng kín, nhưng dù một cọng rác cũng luôn luôn làm với tất cả tình yêu lớn nhất dành cho Chúa. Và một ngày có biết bao nhiêu là những hy sinh nhỏ nhỏ, dù rất là nhỏ cũng làm với tình yêu lớn nhất dành cho Chúa Kitô. Chúng ta hãy thay đổi đời sống của chúng ta để đi theo Chúa Giêsu Kitô, vua tình yêu. Ngài đã hiến thân để phục vụ, và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Ngài chấp nhận cái chỗ rốt cùng của nhân loại, đến độ chịu sỉ nhục ở trên thập giá. Ngài có thể xuống khỏi thập giá, nhưng Ngài không làm điều đó. Ngài phải chiến thắng được cái ý riêng của mình để đầu phục ý muốn của Chúa Cha. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi người chúng ta trong mùa chay thánh này triệt tiêu được cái ý riêng của mình, cái ích kỷ của mình, cái tự ái kiêu căng của mình, để nhìn nhận sự thật về mình. Tất cả đều nhận lãnh từ nơi Chúa để phục vụ, để làm vinh danh Chúa và để đem lại hạnh phúc cho những người chung quanh mình, là hạnh phúc của chính mình, và quên đi cái tôi của mình, cái ích kỷ, cái kiêu căng, cái đam mê bất chính và bao nhiêu thứ tội lỗi của mình, để chính Chúa Giêsu, lời của Chúa thanh tẩy chúng ta, và chúng ta bắt đầu một đời sống mới trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại, tình yêu vị tha, quên mình hoàn toàn để đầu phục ý muốn Chúa Cha và là chi thể thực sự của Chúa Giêsu Kitô.